Ở đây người ta chỉ cần tượng hình một vật và suy nghĩ mạnh mẽ về nó thì lập tức tư tưởng biến thành vật. Và vật còn đó bao lâu mà tâm trí vẫn tiếp tục giữ ý tưởng ấy. Ai ở đây thật có diễm phúc, và tôi thoáng có ý nghĩ là nay đã biết thêm một chút về chuyện gì sẽ đến với mình. Tôi sẽ không lo lắng nếu được cho hay là sẽ qua đời nay mai. Những cái đã thấy và đã biết làm cho tôi nhận thức rằng luôn luôn có thể làm người đi khỏi thế giới này được sung sướng, nếu họ thực sự muốn có hạnh phúc. Tư tưởng chót tôi có trước khi gián đoạn bất ngờ xảy ra là tạo một hình ảnh trong trí về hầu hết các sở hữu chủ của các ngôi nhà thật dễ dàng biết bao. Ở cõi trần thì xét đoán một ai qua khu vườn của họ sẽ bị sai lầm, vì có lẽ họ chẳng có liên quan gì hay hoàn toàn không dúng tay trong việc tạo nên cảnh vườn. Còn ở đây thì không cần người làm vườn. Mỗi khu vườn là sáng tạo của chủ nhân, và nhìn nó người ta có thể đoán khá đúng về đặc tính nổi bật của cá nhân. Tôi ước chi có cơ hội thử nghiệm giả thuyết của mình. Ngay khi ấy, tâm trí tôi bị thu hút bởi một bóng dáng màu trắng đang chạy lại phía tôi trên đường quê, vừa chạy vừa gọi to. Chính là Daphne, và thấy rõ là nàng xúc động lắm. Anh tới rồi, Henry, em mừng quá. Mấy giờ qua em ráng giúp anh hết sức, rồi em nghĩ bao cố gắng chỉ hoài công. Hồi nãy em cảm được ngay là anh đến gần, và em gần như chắc chắn là anh đã qua được bức màn. Nhưng cảm tưởng dần dần phai đi vì em mất hết hy vọng, nhưng rồi lại cảm thấy là anh ở gần đây. Em phải đến chỗ này, em không biết tại sao, và khi thấy anh đứng đây, tưởng như mơ nhưng thực sự có đây. Em mừng quá, làm tim muốn ngưng đập. Tôi ngắm nhìn hình dạng yêu kiều trước mặt tôi, trông nàng như chỉ là thiếu nữ nhỏ bé, mặc áo mỏng để lộ thân hình nhỏ nhắn với đường nét thật quyến rũ, và tôi mê mẩn với sắc đẹp của nàng. Tóc của nàng màu nâu đậm, có ánh vàng xen lẫn, làm thành cái khung tuyệt hảo cho nét biểu lộ sống động trên gương mặt xinh xắn. Mắt lộ ra tình yêu vô cùng thanh khiết mà ít người nam được thấy trong cuộc đời. Tất cả những gì đẹp đẽ trong lòng của tôi dường như toát ra ngoài mặt, và tôi cảm thấy cái động lực cổ xưa muốn bảo vệ, ôm chặt và giữ lấy là cái cảm xúc đích thực của người nam đối với bạn đời anh đã chọn. Tôi không muốn nói gì mà nhẹ nhàng ôm chặt nàng trong tay, kính cẩn hôn lên mặt và tóc nàng. Nụ hôn của tôi không có chút si mê, dường như không có chỗ cho sự si mê, mà là cái ao ước sâu kín ở trong lòng, muốn được tiếp xúc cận kề hơn với người trong mộng của tôi. Nỗi ước ao muốn biết nàng nhiều hơn, và nếu được thì thêm vào niềm hạnh phúc mà nàng đã có. Nàng hôn trả lại, tỏ ra không ngạc nhiên gì về hành động của tôi. Trong một chốc, mắt nàng đầy lệ mà tôi lập tức hôn chặt ngay, gần như trước khi nó ứa ra. Rồi nàng giấu mặt đi khi chúng tôi quay ra, tay tôi choàng qua eo nàng, chậm rãi đi về hướng nhà nàng. Khi tới nơi, tôi đưa nàng vào phòng khách, đến cây dương cầm. Tôi nói, chơi cho anh nghe đi cưng, lúc này anh thấy cần có nhạc. Tôi kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống cạnh nàng. Nàng dạo khúc nhạc tôi không nhớ là gì, nhưng biết nó là bản tả nỗi hân hoan vui vẻ. Tôi ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại trong sự lâng lâng ngây ngất, và trong một lúc cảm biết sự bình an, không có gì tả được. Cái khi đã kinh nghiệm rồi thì bất cứ cảm giác nào khác cũng hóa ra trống rỗng, bất toàn. Tôi không biết cả hai nói chuyện trong bao lâu, nhưng nhớ là kể cho nàng nghe hết mọi chuyện về nỗi đau khổ tôi có sau khi Josh bị thiệt mạng và làm sao Acaria đến với tôi. Luôn cả những kinh nghiệm tôi có tối hôm trước, khi nhờ sự giúp đỡ của ông tôi đã gặp lại nàng. Chúng tôi quyết định là cho dù cả hai bị chia cách phải sống trong những cõi tâm thức khác biệt, làm cho không thể sống đời bình thường cùng nhau, hai chúng tôi sẽ tạo một đời sống chung với nhau cùng với mọi chuyện đang có, và chứng tỏ rằng cái chết không hề là hàng rào ngăn cản sự tiến bộ hay hạnh phúc. Cả hai chúng tôi tin chắc rằng sự thương yêu của chúng tôi với nhau phải đủ sức khiến tôi vượt qua được bức màn bất cứ khi nào cần, và tôi sẽ đến với nàng ngay cả khi nàng không thể đến với tôi. Nàng kể tôi nghe đôi điều về người sống trong thung lũng, nhiều kẻ là thân hữu của nàng và nàng muốn tôi gặp họ. Nàng giải thích là người ở cảnh này liên kết với nhau khi có cùng một sở thích, nhưng không có hôn nhân theo nghĩa thông thường của chữ ấy. Người ta gọi nhau bằng tên ở đây là tên riêng hay tên thật, mà không bao giờ dùng họ. Nàng cho tôi vài thí dụ, kể rằng có cô gái luôn mỉm cười và vui vẻ nên có tên là Sunbeam. Người khác luôn luôn mặc y phục màu xanh thì được gọi là Bluebell. Còn một người dành cả đời ở đây để giúp đỡ cho kẻ khác được cho tên là bác sĩ. Tôi bảo mong được gặp những người bạn của nàng, nhưng họ sẽ đón nhận tôi ra sao? Người không thuộc về cảnh giới này theo nghĩa thông thường của nó, nàng bảo, rồi anh sẽ thấy. Ở cảnh này anh chỉ thấy khía cạnh đẹp đẽ của người khác, vì có rất ít lòng ganh tị nhỏ nhen như trong thế giới. Ai cũng có thể có vật mà người khác có nếu họ muốn, chỉ bằng cách tạo nên hình tư tưởng là được. Thành ra không cần phải nỗ lực để sống theo mức của người khác. Người ở đây trở thành chính họ, và chẳng bao lâu anh sẽ ý thức khi anh biết họ như họ thực sự là. Câu nói sau rất đúng là kẻ tệ nhất trong chúng ta có bao tính thiện, còn kẻ tốt nhất thì có bao tính xấu. Tôi không biết chút nào là cuộc nói chuyện kéo dài trong bao lâu, nhưng nhớ là bắt đầu cảm thấy sự trộn rộn trong lòng. Nói cho tôi biết rõ là cơ thể đã ngủ trọn giấc của nó. Tôi chỉ đủ giờ chào từ giã Daphne rồi không báo thêm điều gì. Những bức tường chung quanh phòng chúng tôi đang ngồi có vẻ như tan loãng thành sương khói bốc lên ngay tức khắc, và tôi cảm thấy trở lại cảm giác di chuyển trong không. Lập tức tôi tỉnh dậy trong thân xác ở Colombo. Lần này không có giai đoạn chuyển tiếp, tôi không thấy mình ở trong phòng ngủ với thể xác nằm trên giường trước mặt. Tôi tỉnh ngủ hẳn và nhìn đồng hồ tay, thấy nó là 7 giờ và mặt trời đang chiếu vào trong phòng. Tôi ra khỏi giường ngay, thiếu điều chạy ào tới bàn viết để bắt đầu bài thuật lại những chuyện xảy ra trong đêm, và nay tôi đã làm xong. Đồng hồ chỉ 10 giờ, tôi chỉ có giờ cạo râu, tắm gội và ăn sáng một chút trước khi chờ Aquaria đến. Tôi tự hỏi phản ứng của ông sẽ ra sao đối với tất cả những điều tôi cho ông xem. Ông có hài lòng chăng với tiến bộ mà học trò của ông đã có, hay là ông sẽ cho tôi hay rằng ấy chỉ là may mắn, rằng khó mà tôi có thể tự mình đi du hành trong tương lai và còn phải gắng công và học hỏi thêm nhiều trước tôi có thể rong ruổi mà không cần hướng dẫn. Tí nữa đây sẽ biết, hình ảnh Daphne vẫn còn rất thật. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình khi không thành hôn với nàng ở Anh lúc có cơ hội. Tôi không biết, nhưng tôi không có ý hối tiếc việc đã rồi. Tôi nghĩ có lẽ tương lai trước mặt chúng tôi sẽ vô cùng hào hứng và đẹp đẽ hơn bất cứ gì khác có thể có trong cuộc đời này. Chương 8. Hẳn phải là 11 giờ. Trong 10 phút qua tôi ngồi ở bàn giấy xem lại bài ghi chép về chuyện xảy ra tối hôm trước, khi giọng nói dễ nghe mà nay rất quen thuộc bất thình lình phá vỡ cơn mộng mơ của tôi. Nào, anh bạn Henry, chót hết rồi anh cũng đã làm được việc đáng kể đó. Nay có lẽ anh sẽ nhìn nhận, lại có thể tự chứng thực những điều tôi nói với anh hồi đầu, rằng chúng là sự kiện thật đối với tôi. Ấy là Aquaria vào phòng tôi theo cách lặng lẽ bình thường của ông. Vâng, Aquaria, tôi phải nhìn nhận việc đó. Tôi bắt đầu ý thức là ngay cả những việc mà thầy dạy tôi hồi trước và tôi chưa thể chứng minh rõ ràng, hẳn sẽ chứng tỏ được khi tôi có thêm kinh nghiệm. Tôi nghĩ thầy đã biết rõ chuyện gì xảy ra tối qua và tôi không cần đưa thầy coi bài tường thuật của mình. Nhưng tôi muốn thầy đọc nó để xem tôi có quên điều gì quan trọng không. Aquaria trả lời rằng ông rất sẵn lòng đọc bài viết và cũng muốn xem bài ghi lại cuộc du hành lần thứ hai ở cõi trung giới của hai chúng tôi. Ông thêm rằng ông muốn nói về chúng một lát trước khi sang chỉ dẫn mới. Sau khi xem xong những bài này, gương mặt của ông lộ vẻ khen ngợi nỗ lực của tôi. Thấy rõ là ông rất vui với việc tôi có thể thực hành vài chỉ dạy mà ông đã kiên nhẫn giảng cho tôi trong 2 tuần vừa qua. Tôi bảo mình mang ơn ông biết chừng nào với sự trợ giúp rất cần thiết và không ích kỷ của ông. Nhưng ông trấn an, bảo tôi không cần phải thấy chịu ơn gì cả, vì phần việc của ông là đáp ứng lại những trường hợp trong đời như tôi, cũng như ông được đáp lại rất hậu nếu ai mà ông chỉ dạy nhờ đó có lợi một cách thực tế và đúng nghĩa. Rồi ông bắt đầu nhận xét về 2 tối qua, còn tôi lắng nghe hết sức chăm chú. Ông nói như thế này: trước tiên, tôi phải giải thích tại sao tôi mang anh lên cảnh thứ 3 của cõi tình cảm từ London. Vì anh biết nó không cần thiết chút nào. Lý do là để cho anh ý thức rằng bất cứ thành phố nào mà anh đi tới bằng thẻ tình cảm sẽ thấy y hệt như thành phố mà anh quen thuộc ở trên cõi trần. Tuy cái anh thấy không phải là vật chất, mà là phần tương ứng bằng chất liệu tình cảm của đô thị vật chất nằm ở cảnh thứ nhất của cõi trung giới. Trong tương lai, tốt hơn là anh bắt đầu du hành từ Colombo, anh sẽ thấy đi lên những cảnh cao hơn, cảnh thứ ba cũng dễ dàng y như thế, nơi mà anh tiếp xúc với Daphne. Vì nguyên tắc làm việc giống nhau, nhưng muốn làm vậy, anh cần phải có một nơi trốn rõ ràng ở mỗi cảnh, cho anh tượng hình nó trong trí, và thể tình cảm của anh sẽ được mang lên tới đó chỉ vài giây theo cách tính ở trên cõi trần. Tôi hơi ngại là anh có thể e sợ một chút khi khung cảnh chung quanh mờ dần và anh có cảm giác di chuyển. Tôi phải khen anh là đã không thất bại lần đầu. Chuyện tôi để ý thấy đôi khi xảy ra cho học trò của tôi. Họ bị hoảng vía và gần như thức dậy tức khắc trong thể xác, tim đập muốn tung khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Anh cảm thấy điều ấy thực sự vì đêm rồi anh quay trở về thể xác mà không chủ đích làm như vậy. Khi hăng hái quá mức trong lúc nỗ lực đi gặp Daphne và không cần tôi trợ giúp. Không có gì cần để nói về cảnh thứ hai của cõi trung giới vì nó rất giống với cảnh thứ nhất. Chỉ có điều bớt đông đảo hơn và ít ồn ào hơn. Trong hai cảnh gần cõi trần nhất, dân cư thường trú nơi ấy sống đời sống luôn luôn có hấp dẫn họ ít nhiều khi còn ở trên cõi trần. Trong đa số trường hợp, người như vậy không ở đó chọn cuộc sống ở cõi trung giới. Tuy có ngoại lệ cho ai có ràng buộc quá nhiều và cuộc sống vật chất, họ không muốn tiến lên những cảnh cao hơn của cõi tình cảm, nhưng họ bắt buộc phải làm như vậy sau một thời gian chừng 200-300 năm. Lúc đó, chân nhân thúc giục họ chết lần thứ hai để lên cõi trí. Phương pháp tiến bước này không phải là cái thường áp dụng và không phải là cách của anh khi ngày giờ đến cho anh sang cõi trung giới. Anh đã ý thức khi thấy sinh hoạt của một số người ở cảnh thứ ba là đời sống ở đó lôi cuốn anh nhiều lần hơn chuyện đi ăn nhà hàng rồi xem hát hay cine. Tôi đã cho anh thấy cả họa sĩ và nhạc sĩ làm việc ở cảnh thứ ba. Nhưng anh cần nhận thức là cảnh này không chỉ giới hạn cho họa sĩ hay nhạc sĩ. Cho anh thấy các kỹ sư tài giỏi, kỹ thuật viên chăm chú vào công việc mà họ ưa thích là chuyện rất dễ dàng. Tức là bất cứ loại người nào mà sở thích sâu đậm hồi còn sống không kết chặt với trò vui vật chất hay theo đuổi cái thuần vật chất. Khi lắng nghe nhóm chơi nhạc dưới sự điều khiển của Joanne Strauss, anh đã thấy vài cá nhân thuộc thế giới thiên thần có sự tiến hóa song song với loài người. Sau này khi có kinh nghiệm với những cảnh cao hơn cảnh thứ ba, anh sẽ thấy là không những thiên thần đông hơn mà họ hợp tác càng nhiều hơn với con người khi ta càng vượt xa cảnh đời vật chất. Anh có thể thích lối sống của họ hơn của chúng ta và muốn tiến hóa từ cá, bướm, chim sang tinh linh, tiên nữ rồi chót hết là hàng ngũ thiên thần như anh thấy. Kể luôn cả ban nhạc chơi trong rừng, chúng ta không thể thay đường tiến hóa của mình trừ một số trường hợp rất đặc biệt. Có thể anh tự hỏi tại sao tôi dành nhiều thời giờ ở học viện chỉ cho anh thấy việc diễn ra trong những tòa nhà loại ấy. Tôi làm như thế vì hai lý do. Cái thứ nhất là để cho anh ý thức rằng nơi đó chỉ là một trong nhiều trường hiện hữu ở cõi trung giới, chỗ người ta có thể học về ngành nghệ thuật mà họ ưa thích. Việc học tập này khiến cho khi tái sanh lần kế, họ có mong ước tiếp tục theo đuổi ngành ấy để ít nhất một số người có thể trở thành bậc thầy trong nghệ thuật của họ và giúp cõi trần tiến bộ về cả văn hóa và học hỏi. Lý do thứ hai thì anh phải tự suy ra. Nhờ có hình ảnh thật rõ ràng của học viện trong trí, sau khi trở về thể xác ở Colombo, anh có thể quay lại chỗ ấy rất dễ, không cần cố gắng nhiều. Từ đó tiếp xúc được với Daphne và tiếp tục kinh nghiệm về cõi trung giới. Trong tương lai đừng quên việc ấy. Hãy chấm một tòa nhà hay nhìn ngắm nó trong trí, rồi anh có thể dùng nó như hình tư tưởng để định tâm vào khi muốn đi lên tới cảnh giới đó. Tôi hy vọng anh đã ý thức sâu sắc nhu cầu phải biết cách mà thời giờ ảnh hưởng đến việc du hành của anh ở cõi trung giới. Tôi đã đi vào chi tiết về điểm quan trọng này để anh có thể hiểu cách xem xét nó khi có cơ hội. Về chuyến đi tới chỗ diễn ra nghi lễ ở cõi trung giới thì không có gì phải bàn. Anh nhớ là sau khi chúng ta đến nơi, ngồi lên rễ cây mọc ở bìa khoảng trống, tôi dặn anh giữ yên lặng hết mức Lý do là cho dù người thuộc thế giới thiên thần không thực sự phản đối việc loài người xem họ làm việc, họ không thích có bất cứ gián đoạn nào. Hẳn anh còn nhớ sự nghiêm trọng của mục đích bao trùm mạnh mẽ chọn buổi lễ ra sao. Những chú lùn từ trong rừng bước ra ở hồi đầu và khởi sự nghi thức với giọng hát tiếng trống của họ có mức tiến hóa thấp hơn cả anh và thành viên ban hòa tấu rất xa. Tuy nhiên, một điều thấy được rõ ràng là tất cả bọn tập trung hết sức vào việc làm của họ, không có đùa giỡn, pha trò cười cợt như ta thấy trong buổi hòa nhạc ở cõi trần. Sự khác biệt đáng nói ấy là điều tôi muốn anh chú ý, vì nếu muốn thấu hiểu thế giới thiên thần, và tôi tin khi ngày giờ tới làm việc chung với họ, anh phải ý thức rằng sự sống là chuyện rất nghiêm trọng đối với họ. Và việc đùa cợt thường không có trong cung cách họ hành sự. Không phải là họ không thể cười to, thiên thần thực ra rất đỗi hạnh phúc, biết thưởng thức những niềm vui đơn sơ của thiên nhiên, nhưng họ không để cho ảnh hưởng bên ngoài gây xáo trộn ra sao đi nữa cho sự hoàn hảo của công việc họ làm. Để anh hiểu chuyện sau đây, tôi phải ra ngoài đề một lát. Chắc anh đã nghe nói tới các vị đạo đồ, La Hán và đạo sư trong đường tiến hóa của chúng ta. Những danh hiệu này thấy trong sách huyền bí, nhưng không có mấy điều được viết về chúng. Lúc này tôi có thể nói vắn tắt cho anh hay như sau. Khi con người tiến hóa theo đường vạch ra cho họ, cuối cùng họ sẽ được các đạo sư kiểm soát và hướng dẫn. Các ngài là người toàn thiện, nhưng ở mức tiến hóa giống anh cách đây hàng ngàn năm về trước. Những vị này đã hoàn tất cuộc sống phải trải qua ở cõi vật chất, vì họ đã học trọn được những bài học có ở trên cõi trần. Do lòng từ đối với toàn thể nhân loại, họ đã chọn ở lại thế gian. Đây là một hy sinh cho các ngài, như anh sẽ rõ về sau. Trên quả địa cầu, để giúp nó tiến và trợ lực cho sự phát triển của nó, các đạo sư này đôi khi được gọi là các chân sư. Vì một số vị nhận đệ tử, tức người sống trong đời nhưng chưa toàn thiện, để phụ lực với các ngài trong việc phải làm. Những đệ tử này được cho nhiều cơ hội phát triển mà nói chung người thường không có. Nhưng anh có thể tin chắc là họ đã phải ra công mới được cho cơ hội như thế, mà không phải là thiên vị riêng tư khiến cho họ được chọn trong khối đông nhân loại cho công việc đặc biệt này. Đó là công tác khó nhọc và thường có nghĩa ai như vậy phải từ bỏ nhiều điều thường làm ở đời. Để dành chọn con người học cách phụng sự nhân loại mà không nhận lãnh lợi lộc vật chất đáp lại cho việc ấy, họ thực hiện việc phụng sự vô ngã, và phần thưởng duy nhất là họ được phép tiếp xúc với những đấng toàn thiện họ đã thuận phục vụ trong lúc ngủ khi dùng thẻ tình cảm của mình. Các đệ tử ấy sau nhiều kiếp làm việc và có huấn luyện đặc biệt được chuẩn bị cho các lễ chứng đạo, thường được dịch là điểm đạo. Nghi lễ ấy cho họ quyền năng làm cho họ khác biệt với người thường, như chỉ dạy họ cách đọc được tâm trí người, bởi khi một ai phát triển đến mức này, họ sẽ không hề dùng quyền năng ấy cho việc gì ngoài việc để giúp đỡ người khác. Họ được dạy cách giữ tâm thức liên tục ở mọi cảnh giới, như tôi chỉ dẫn anh có tâm thức liên tục ở cõi trung giới và cõi trần mà thôi. Vào lúc này, sự việc có hơi khó hiểu cho anh một chút. Khi cần, những người như vậy có thể làm điều mà thế gian gọi là phép lạ, nhưng họ không hề làm nó, trừ phi theo lệnh của một trong các vị đạo sư giúp quản trị thế giới. Có 5 giai đoạn hay 5 lần chứng đạo. Chỉ khi đạt được tới lần thứ 5, con người mới trở nên toàn thiện và không phải tái sinh trở lại cõi hồng trần. Đôi khi đời sống của vị đạo đồ được kéo dài sống lâu hơn mức trung bình, nhưng họ chỉ làm như vậy cho mục đích đặc biệt, hay vì họ được cần đến ở một nước trong thế giới nhằm tạo ảnh hưởng cần thiết cho các thế hệ mai sau. Trong nghi lễ của thiên thần mà anh có mặt, anh để ý thấy thiếu nữ trẻ tuổi giữ phần đơn ca trong bản hòa tấu, ngồi trên ngọn cỏ của một trong những cây cao nhất ở bìa rừng mà không hề lại gần các thành viên của ban nhạc hay đi xuống mặt đất. Lý do của nó như sau. Những cô gái ấy được huấn luyện đặc biệt cho việc họ làm. Họ sống tách rời khỏi khối thiên thần nói chung và trên thực tế hiến dâng mình cho công chuyện đặc biệt của họ. Muốn như vậy, họ phải phát triển để có những thể hết sức nhạy cảm cùng tâm trí có thể hòa nhịp với phần việc chuyên biệt đang được thực hiện. Lấy thí dụ thì cô gái ấy là nhân vật tiến hóa cao. Cô là một vị đạo đồ theo đường tiến hóa của thiên thần, và tới mức có quyền năng lẫn hiểu biết vượt xa hẳn các thiên thần loại trung bình mà anh thỉnh thoảng sẽ gặp. Rồi còn vị giáo sĩ hoàn tất nghi lễ và triệu thỉnh các đấng kiểm soát vũ trụ để giúp cho việc đang làm. Ông cũng là một nhân vật tiến hóa cao, nhưng chưa phải là một đạo đồ, và có lẽ cũng chưa phải là đệ tử của một trong những vị toàn thiện. Vai trò của ông là giáo sĩ, được chỉ dạy để thâu năng lực do âm nhạc có định lực và tư tưởng chú mục của người tham dự tạo ra, cùng chuyển hóa nó đi nhờ quyền năng tư tưởng đến hội nghị đang diễn ra trên trái đất. Có thể anh không tin là chuyện như thế khả hữu, và anh không cần phải tin. Nhưng nói làm sao có được việc ấy thì cũng dại khờ, y như tin nó chỉ vì ai đó đảm bảo với anh rằng cái này hay cái kia là chuyện có thật. Tôi mừng khi Daphne cho chúng ta cơ hội đến thăm nhà của cô, vì biết rằng có những lúc cô không có mặt trong phòng ở học viện. Mà tôi cũng mừng cho anh được dịp thấy có nhiều người sống trong thung lũng chỗ nhà của Daphne, vì muốn anh gặp và nói chuyện với vài người ấy. Chuyện của anh và nỗ lực anh làm để sống một đời sống khác bên ngoài thể xác trong khi vẫn sống ở trên cõi trần, chẳng những sẽ khiến cho vài người trong bọn chú ý mà còn giúp cho họ nữa. Một số chưa đến như anh và trong những kiếp qua không có cơ hội để tiến như anh. Chuyện khiến anh được chỉ dạy đặc biệt trong kiếp này. Vì hưởng đặc ân được chỉ dạy, anh cũng phải sẵn sàng và mau mắn truyền bất cứ kiến thức nào mà anh có cho người khác. Ý định xuất bản thành sách những bài nói chuyện của tôi với anh và việc anh ra khỏi thể xác đi du hành là chuyện rất hay, mà không phải nó chỉ giúp cho những ai còn đang sống trong thế giới. Điều tôi nói với anh bây giờ và trong những câu chuyện ta sẽ có về sau thì không phải nói riêng cho anh nghe, mà còn cho những ai quan tâm đủ tới mức muốn tìm hiểu về chuyện. Khi anh được cho hay những điều cần giữ kín thì thường là vì việc có hiểu biết loại ấy sẽ cho phép người ta gây hại kẻ khác, nếu hiểu biết được dùng vào mục đích ích kỷ. Nhưng tôi có thể đảm bảo là anh không có gì phải nghi ngờ về những chuyện đó khi tới mức phát triển khiến được truyền loại hiểu biết như vậy. Nay nói về đoạn cuối của bài anh viết về chuyến du hành lần thứ hai sang cõi tình cảm, tôi phải khen ngợi về những chi tiết anh nhớ được để ghi. Lòng quyết tâm muốn nhớ là lý do khiến cho anh thành công, và nếu biết được rằng năng lực ý chí về một phần lớn là thần chú dọn đường cho đa số những khó khăn của mình, anh sẽ tiếp tục được thành công trong tương lai. Chi tiết quan trọng duy nhất có vẻ như anh không nhớ, và chắc anh không nhận ra lúc ấy, là khi nghi lễ diễn ra ở khoảng đất trống trong rừng, có hàng trăm thiên thần bay lượn nhẹ nhàng vờn qua vờn lại ít nhiều ngay trên đó, chừng 5-7 thước bên trên những ngọn cây bao quanh khoảng đất. Họ không phải chỉ là khán giả hay đám đông tụ hội như ta thấy trong những thánh đường lớn ở ngoài đời, mà họ là người tham dự nghi lễ tích cực nhất. Nhờ nỗ lực của họ mà lực cần thiết tôi đã nói được sinh ra. Nếu anh thấy được họ thì hay biết mấy, vì anh sẽ để ý là vào cuối bài kinh cầu mà giáo sĩ xướng lên, có vẻ như họ thu lấy lực thiện sinh ra và sau đó lập tức kéo đi thành một đoàn, hẳn là để bảo đảm kết quả như ý. Đừng bận tâm là đã quên chi tiết ấy, tôi có thể đoán chắc với anh là bài viết rất khá. Cái thúc giục anh tự làm thử đấy chuyện vào tối hôm sau là điều hết sức tự nhiên. Trong tương lai khi có thúc đẩy tương tự đến, hãy luôn luôn hành động ngay tức thì. Động lực ấy đến từ linh hồn là chính anh, và linh hồn luôn luôn mong mỏi anh có được thêm hiểu biết loại này. Hoạt động ở những cõi cao hơn cõi trần tỏ ra thú vị hơn đối với chân nhân. Khi so với giải trí phù phiếm và sinh hoạt thường lệ ta phải làm trong đời, dĩ nhiên chân nhân ý thức rằng cuộc sống ở cõi trần cần thiết cho sự tiến hóa của ta. Nhưng mục tiêu của ý muốn này luôn luôn giữ nguyên là để cho con người thăng hoa chính mình. Học càng mau càng tốt những bài học mà vô số kiếp sống là nhằm để dạy ta. Khi làm như vậy, ta sẽ mau lẹ thoát khỏi việc phải tái sinh lần nữa và có thể có cuộc sống khác thú vị hơn nhiều. Việc chỉ có thể có cho ai đã học hết tất cả những bài học cần thiết nhờ sống dưới thế. Anh có thể thấy là bây giờ tôi giải thích sự việc dễ dàng hơn ra sao, vì anh đã có đôi chút ý niệm về cuộc sống mà người ở cảnh thứ nhất, thứ hai và thứ ba sống ở cõi trung giới, ngay bên trên cõi trần. Cảnh thứ ba như anh biết, có đa số trường hợp để dạy học viên những ngành nghệ thuật khác nhau. Không lâu đâu, tôi sẽ cho anh thấy cảnh thứ tư, cái thực ra là nối tiếp của cảnh thứ ba. Cảnh thứ nhất và thứ hai tạo thành mức 1, cảnh thứ ba và thứ tư là mức 2, cảnh thứ năm và thứ sáu mức 3, và cảnh thứ bảy là ranh giới giữa cõi tình cảm và cõi trí. Ở cảnh thứ tư có nhiều nhạc sĩ và họa sĩ. Họ làm việc một mình vì không muốn dạy ai, hay lúc này đã dạy xong rồi. Ta cũng có bác sĩ nghiên cứu với một số những cách trị bệnh mới được khám phá ở cõi tình cảm. Nhiều nhóm các nhà nghiên cứu tụ tập lại với nhau để trao đổi ý kiến. Tuy họ không có thu vật để thí nghiệm, nhưng lý thuyết của họ tới ngày giờ sẽ kiện toàn và thâm nhập vào trí tuệ cùng não bộ của bác sĩ làm việc tương tự ở dưới trần. Nếu anh hỏi ai chuyên nghiên cứu về y khoa trong thế giới là có bao giờ họ thức dậy buổi sáng và nảy ra ý hay, điều họ có thể mất nhiều tháng để kiện toàn và đem thực hành và sẽ thành một trong những tiến bộ mới của y khoa, thì có lẽ họ nhìn nhận rằng có chuyện đó. Rồi có những tòa nhà, cả nhỏ và lớn, có vẻ như là bệnh viện tâm thần. Tuy đời sống ở cõi tình cảm làm cho người bình thường nào cũng có thể hoàn toàn hạnh phúc, vẫn có một số đông người ao ước chuyện bất khả, muốn có mặt trời mặt trăng. Họ lo lắng như đã lo lắng trong đời, và kết quả thường thấy là bệnh tâm thần. Thể tình cảm có cái tương ứng với não bộ xác thân mà còn chứa đựng thể trí. Người ta có thể bị rắc rối trí não sau khi qua đời, như hối hận về hành động hay lời nói nông nổi trong kiếp đã qua, chuyện mà nay họ ý thức là không bao giờ xóa bỏ hoàn toàn được. Cái đó làm cho họ đau khổ nhiều hay là ít tùy theo mức độ nhạy cảm của mỗi người. Những trường hợp như thế thường được bác sĩ chuyên về tâm thần chữa trị, mang lại lợi ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Ở cảnh thứ 5 và thứ 6, anh sẽ thấy nhiều người nữa nghiên cứu, chẳng hạn các nhà phân tâm học hay các chuyên gia về tim, não, vân vân. Chuyện thường xảy ra là bác sĩ và các chuyên gia thuộc những ngành khoa học khác nhau, có nhiều kiếp liên tục làm y một loại công việc. Anh có thể tưởng tượng chuyện sẽ có giá trị biết bao khi người như vậy gặp bạn đồng ngành ở cõi tình cảm, nơi mà tất cả kiến thức được tụ lại vì lợi ích cho nhân loại. Có các nhóm triết gia muốn giúp đỡ thế giới theo cách riêng của họ. Họ cảm thấy nếu khuynh hướng tư tưởng trên thế giới được thay đổi theo đường tiến bộ hơn là chiến tranh và sự thống trị của quốc gia, thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều và đáng ao ước hơn. Có những nhà thần bí tin rằng nhân loại có thể được giúp tốt nhất bằng cách tham thiền theo những đề tài như tính duy nhất của sự sống. Rồi có người khác đầy lòng tín ngưỡng cảm thấy rằng con người chỉ tiến bộ được nếu tin vào tín điều này hay tín điều kia. Người như thế nỗ lực tạo nên một tôn giáo toàn thiện bằng cách lấy những điểm giáo lý trong tất cả những tôn giáo lớn từ xưa đến nay trộn lại thành một triết lý mới. Các thiên thần quan tâm rất nhiều về tất cả những hoạt động này như anh sẽ thấy về sau. Ở những cõi đó, các vấn đề kinh tế thế giới được thảo luận và xem xét nhiều tháng nhiều năm. Khi các chuyên gia ấy đi tới một kết luận nào, giải pháp được thử nghiệm bằng cách gây ấn tượng trong não bộ của người trần về kết luận này. Nhưng ai ở trong vị thế mà lời cố vấn của họ được quốc gia hay các nhóm cải cách đầy thế lực nghe theo, vì nhân loại phải được trợ giúp khi có khủng hoảng quá lớn lao và quá nghiêm trọng không thể giải quyết được với nỗ lực của riêng mình. Trong những phút nguy biến, các nhà lãnh đạo tài ba của thế giới có vẻ như đứng trên đài cao và sáng chói. Thường khi ai đó trước đây chỉ là chính trị gia hay là nhà lãnh đạo ít tiếng tăm một chính đảng, nay trở thành nhân vật nổi bật trong chính trường thế giới. Kết quả ai cũng thấy là họ có sự khôn ngoan và tài lãnh đạo vượt mức bình thường người ta tưởng chính khách ấy có. Khi cơn khủng hoảng qua rồi và họ làm xong phần việc lớn lao, người như thế có vẻ như trở lại vị trí không tiếng tăm trước đây của họ. Những người ấy được chọn và được một trong các đấng cao cả trợ giúp, những vị luôn chăm chút trông nom thế giới và lo lắng cho con người. Trong khoảng thời gian được ảnh hưởng thì chính khách quả là một siêu nhân, nhưng khi nguy biến giảm đi thì sự trợ lực phải rút về, vì mỗi người có tự do ý chí và chỉ có thể được giúp đỡ tới mức ấy mà không thể đi xa hơn. Winston Churchill biết về điều này và nói như sau vào năm 1942: "Thỉnh thoảng tôi có cảm tưởng rất mạnh mẽ là có sự can thiệp. Tôi muốn nhấn mạnh là đôi khi tôi cảm thấy có bàn tay hướng dẫn đã can thiệp vào. Tôi có cảm tưởng là chúng ta có người hộ mạng vì chúng ta phục vụ cho chính nghĩa lớn lao, và chúng ta sẽ có được vị hộ mạng này bao lâu mà chúng ta phục vụ trung thành cho chính nghĩa ấy. Cũng ở các nơi đây, có những người quan tâm đến việc thực phẩm cho nhân loại bị thiếu hụt vì dân số địa cầu tăng hàng triệu mỗi năm. Thiên thần giúp vấn đề này bằng cách gợi ý những phương pháp canh tác mới. Các đề nghị đó được gieo vào trí não của người sống trên trái đất. Ai có trách nhiệm về vấn đề này trong khu vực của họ? Bằng cách này, ý tưởng và phương pháp mới xuất hiện và dần dần được nhân loại dùng. Anh có thể dự vài hội nghị diễn ra ở những cảnh trên và tự chứng minh những gì tôi nói với anh là đúng. Nhưng không chắc là anh có thể tiếp tục dự cho đến khi họ đi tới kết luận. Vì chúng thường kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng tính theo ngày giờ ở trên cõi trần. Và lẽ tự nhiên, anh phải trở về thân xác sau vài giờ thoát ra. Nhiều tiến bộ vĩ đại thường có được ở những hội nghị như vậy, và đề nghị được đưa ra cho người sống trên đời, cho phép nhân loại tiến triển về mọi mặt khác nhau. Có lẽ anh tự hỏi tại sao thế giới tiến bộ trong thế kỷ này hơn là thế kỷ kia. Nó có không những vì ngày nay ta có phương tiện hàng không vô tuyến, mà chỉ vì nói chung nhân loại quả chậm chạp nhưng đang chú tâm dần đến việc giải quyết những vấn đề hiện có, và nhờ giải quyết ấy chọn khối đông hưởng lợi. Nói khác đi, nhân loại càng tiến hóa hơn thì càng bớt ích kỷ dần. Nó chứng tỏ là ít nhất họ đã học được vài bài học mà cuộc sống dưới cõi trần là nhằm để dạy cho tất cả chúng ta. Khó mà giải thích việc làm của thế giới thiên thần vì phương pháp họ dùng rất khác biệt với điều anh đã quen. Muốn hiểu nó, anh phải nhớ rằng thế giới thiên thần nắm quyền kiểm soát cái phần của sự sống mà chúng ta gọi là thiên nhiên, như biển cả, gió mưa. Việc dùng ánh sáng mặt trời trong canh nông và những chuyện như ngày giờ thích hợp trong năm để gieo các loại hạt khác nhau, tất cả đều thuộc về việc quản trị của thiên thần. Họ dự vào những cuộc thảo luận với loài người khi hiểu biết, chuyên môn và kinh nghiệm của họ có thể được sử dụng. Thường thường, họ truyền tư tưởng theo cách suy nghĩ của trí não mà không bằng lời, nhưng họ có thể dùng lời khi cần phải làm như vậy. Thỉnh thoảng anh nghe là dông bão, cuồng phong và động đất làm bao nhiêu người thiệt mạng, tàn phá lớn lao và hàng triệu người mất cả nhà cửa. Anh có thể tự hỏi làm sao ông trời tốt lành lại để cho chuyện như vậy xảy ra. Nhưng anh có tìm hiểu về nguyên nhân có thể có của những thảm nạn ấy không? Không phải là trước khi có tàn phá như vậy, người ở các nơi ấy sống trong điều kiện dễ sinh ra tội phạm hơn là tiến bộ. Thảm nạn như tôi nói tới có thể dễ dàng là phương tiện để làm một chính phủ lười biếng thức tỉnh trước trách nhiệm của mình. Và thường khi một kế hoạch tái xây cất được bắt đầu ngay lập tức để ai sống sót có thể được cư ngụ trong điều kiện thích hợp hơn trước. Thiên thần kiểm soát bão tố, động đất, và theo kinh nghiệm riêng, tôi biết các ngài xót thương nhân loại rất nhiều. Do sự mù quáng của họ khiến phải có tai họa như thế, các ngài phân bố một số lớn thiên thần để rước những người không may bị tử nạn trong các thiên tai đó, lúc họ chuyển từ cõi trần sang cõi trung giới, làm những gì thiên thần có thể làm để giảm bớt nỗi kinh hoàng của người bị thiệt mạng và giúp cho họ làm quen với tình trạng mới. Chuyện cũng y như vậy khi các thế chiến xảy ra, vô số linh hồn bị thảm tử vì vũ khí tối tân, không có đủ người thuộc hàng ngũ nhân loại ở cõi trung giới để đối phó với mức độ tàn sát khi hai đoàn quân quyết chiến với nhau. Thế cho nên hàng ngũ thiên thần sắt cánh với người, làm tận lực trong quyền hạn của họ để giúp cho ai bị sợ hãi khủng khiếp vào lúc qua đời. Quả thực, có những lúc người và thiên thần sánh vai nhau hợp tác, mỗi bên phục vụ Thượng Đế theo hết khả năng của họ. Nay tôi phải nói cho anh hay một chút về sự sống ở cảnh thứ bảy và là cảnh chót, cảnh cao nhất của cõi trung giới. Việc đầu tiên đập vào mắt anh khi đến thăm nơi ấy là hoàn toàn không có nhà cửa dinh thự, không có dấu hiệu nào là có ai cư ngụ. Nhưng anh sẽ thấy có người sống thường trực ở đó, tuy họ làm đủ mọi cách trong vòng khả năng của mình để xua đuổi khi có ai khác đến gần. Người như vậy tin rằng việc tiến hóa của họ chỉ có thể làm được bằng cách ở ẩn hoàn toàn và sống cuộc đời thinh lặng. Dưới trần đó là đạo sĩ sống xa lánh người đời ở thâm sơn cùng cốc hay trên đỉnh núi chơ vơ, ít có ai lên tới. Những người này dành trọn cả đời để tham thiền, nhịn đói và sống đời mà thế gian gọi là khổ hạnh. Người như vậy vẫn y nguyên thế ấy sau khi chết, và tới ngày giờ thì họ lên đến cảnh thứ bảy của cõi tình cảm, tiếp tục đời tham thiền ở đó. Anh thấy họ trong kiếp dưới trần là tu sĩ, thuộc những dòng tu tịnh khẩu hoàn toàn giữ im lặng và sống đời tách biệt với người thường. Những người này đã quen với cảnh sống một mình, cầu nguyện nhiều giờ trong ngày để giúp cho nhân loại, nên sau khi chết, muốn có sự tĩnh lặng ấy bằng cách tiếp tục lối sống họ đã theo nhiều năm trên cuộc đời. Ở cõi trung giới, họ không cần phải đi tìm hang hốc hay cất nhà để ở, cũng không cần thực phẩm để sống, nên thường là họ sống giữa khoảng không, trong rừng và nơi xa xôi khuất nẻo, chỗ dễ dàng cho họ được ở yên, không bị quấy rầy. Cộng thêm với người thuộc nhân loại, ở cảnh giới này, anh sẽ gặp vô số thiên thần tiến hóa cao làm việc nơi đây, nhưng không có tiếp xúc chút nào với nhân loại. Anh cũng sẽ gặp những người mà thời gian sống ở cõi trung giới đã xong. Họ đang ngang qua cảnh thứ bảy để lên cõi trí. Trên đường trở về phần cao cả, trong người họ là chân nhân hay linh hồn. Nó cư ngụ ở những cảnh cao của cõi trí, gọi là cõi thượng trí, tức là ba cảnh cao của cõi trí. Những người này thường có người hướng dẫn đi cùng với mình lên cảnh thứ bảy. Hướng dẫn viên cũng là người như họ, nhưng tiến hóa hơn và là linh hồn già dặn hơn. Phần việc đặc biệt của các hướng dẫn viên là giải thích chi tiết chuyện chết lần thứ hai nghĩa là gì. Con đường từ cõi tình cảm sang cõi trí hoàn toàn không có gì đau đớn và chỉ là việc bỏ rơi một lớp vỏ. Người hướng dẫn có phần việc là trình bày để cho những người này không có chút sợ hãi nào trong trí. Vì tuy tất cả chúng ta đi cùng đường này nhiều lần trước đó mỗi khi xong một kiếp ở trên cõi trần, nhưng ta không nhớ lại đoạn đường đã qua. Bởi mỗi lần tái sinh dưới trần, ta có những thể xác, tình cảm và trí hoàn toàn mới. Chúng không mang theo ký ức, chi tiết của những kiếp trước. Việc đi từ cõi tình cảm sang cõi trí là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của người trung bình. Và khi tới lúc phải làm như vậy, họ bắt buộc phải bỏ lại thể tình cảm. Vì lẽ giản dị là họ không còn kinh nghiệm nào phải học thêm ở cõi đó. Khi ấy, họ bắt buộc phải đi sang cõi trí để củng cố sự phát triển trí năng mà họ đã hoàn tất trong kiếp ở dưới trần và thêm nó vào khối hiểu biết chứa trong hạt nguyên tử trường tồn, tượng trưng cho tất cả những kiếp đã qua của họ. Sau khi nhận được tất cả chỉ dẫn cần thiết về việc đi sang cõi mới, người ta dần dần thiếp ngủ và gần như tỉnh giấc ngay tức thì ở cõi trí. Và trong giấc ngủ ngắn, họ thải bỏ hẳn thể tình cảm của mình. Bạn bè chào đón họ bên cõi trí y như bạn bè tiếp rước họ lúc qua đời và từ cõi trần bước sang cõi tình cảm. Họ bắt đầu một cảnh sống hoàn toàn mới lạ. Trong trường hợp người trung bình thì cảnh sống này thường ngắn hơn nhiều so với thời gian ở cõi trung giới. Tuy ai tiến hóa thì sống ở cõi trí lâu hơn.